Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 15 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho những tham dự viên hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma để công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano II về truyền giáo. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong một bức thư gửi cho tất cả các giám mục trên thế giới, Đức Hồng Y Ignacio Musa Daud, Bộ trưởng Bộ Giáo hội Đông Phương, đã xin sự giúp đỡ của các anh chị em công giáo trên khắp thế giới cho anh chị em Kitô tại thánh địa trong cuộc lạc quyên theo như truyền thống vào dịp mùa chay mỗi năm. Trong bức thư Đức Hồng Y đã viết như sau: miền đất của Chúa Kitô chúng ta luôn là sân khấu của các cuộc tranh chấp và vẫn còn tiếp diễn, làm cho cộng đồng và các tổ chức công giáo không còn phương tiện cần thiết để bảo trì và phát huy những hoạt động tôn giáo, nhân đạo và văn hóa. Tình trạng đau xót này đưa đến sự nghèo đói và nạn thất nghiệp với những hậu quả tai hại cho gia đình và dân chúng. Tình trạng này còn đưa đến những cuộc di dân của những người Kitô và đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ, vì họ không còn tìm thấy có một tương lai bảo đảm và cuộc sống trong nhân phẩm. Sự hiện diện của người Kitô tại thánh địa hơn bao giờ hết là rất khẩn thiết để tạo nên sự hòa bình trong tương lai và lợi ích cho giáo hội toàn cầu trong việc tìm hiểu các địa điểm thánh trong một cộng đồng sinh động tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Tin Việt Nam. Số đông linh mục được chuyển đổi gần đây tại một số giáo phận ở miền Bắc Việt Nam đã cải thiện tình hình mục vụ và thủ tục chuyển đổi tương đối dễ dàng, cho thấy chính sách tôn giáo thông thoáng hơn. Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận Bùi Chu, Hưng Hóa và Thái Bình đã chuyển đổi một số linh mục của mình hôm tháng 2. Giáo phận Hưng Hóa sẽ đổi một số linh mục nữa vào tháng 4 tới. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã phát biểu với hãng tin UCA hôm ngày 1 tháng 3 là ngày vui mừng khi một số giáo phận miền Bắc đã và đang chuyển đổi nhiều linh mục giáo xứ, cũng như bổ nhiệm các linh mục mới chịu chức đến các giáo xứ. Ngài nói, những chuyển đổi này là vô cùng quan trọng, vì nó giúp cải thiện bức tranh mục vụ của giáo hội địa phương. Đức Gia Linh, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giải thích, việc đổi linh mục định kỳ thúc đẩy các vị phát triển cách tiếp cận và hoạt động mục vụ đa dạng, phù hợp với giáo xứ mới. Đức cha còn nói thêm, các cộng đoàn công giáo cũng được hưởng các cách tiếp cận mới mẻ và đa dạng vì có cơ hội làm việc với nhiều linh mục khác nhau để phát triển giáo xứ. Ngài cho biết đã đổi 37 linh mục xứ trong tổng số linh mục giáo phận là 55 vị kể từ khi ngài về coi sóc giáo phận Thanh Hóa vào năm 2004. Theo ngài, việc chuyển đổi linh mục tại các giáo phận miền Bắc cho thấy các lãnh đạo giáo phận đang tranh thủ chính sách tôn giáo cởi mở hơn của nhà nước để điều chỉnh lại nhân sự giáo hội theo hoàn cảnh địa phương. Pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng có hiệu lực từ năm 2004, tuyên bố mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và tài sản tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử và phong chức được thực hiện theo hiến chương và điều lệ của tổ chức tôn giáo và theo quy định của nhà nước. Theo Đức Gia Linh, thủ tục chuyển đổi linh mục hiện dễ dàng hơn về phía chính quyền nhờ pháp lệnh. Các bản đăng ký chuyển đổi được gửi cho chính quyền địa phương cấp huyện là được giải quyết trong vòng 30 ngày theo như pháp lệnh quy định. Trước đây không có thời gian quy định, do đó mà việc chuyển đổi có thể bị trì hoãn vì mất rất nhiều thời gian chờ chính quyền thông qua. Đức cha nói tiếp, số linh mục ở các giáo phận cũng tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. nên có thể chuyển đổi các linh mục đã phục vụ mấy chục năm tại một chỗ, và bổ nhiệm linh mục đến những giáo xứ vùng sâu, vùng xa, không có linh mục trong vòng 30 năm, thậm chí có nơi đến 50 năm. Đức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục giáo phận Pháp Diệm, đã cho hãng tin UK biết, giáo phận của Ngài là giáo phận đầu tiên tại miền Bắc thực hiện chương trình chuyển đổi linh mục định kỳ từ năm 1994. Đức cha nói, chúng tôi đổi từ 5 đến 7 linh mục trong chu kỳ 6 đến 7 năm một lần. Đức cha Yến nhận xét, việc chuyển đổi định kỳ sẽ mang lại cho giáo hội miền Bắc một diện mạo phát triển mới. Các giáo xứ có cơ hội phát triển đồng đều như nhau, nhờ các linh mục có kinh nghiệm khác nhau, như xây dựng nhà thờ mới, củng cố hội đoàn công giáo, dạy giáo lý, làm việc phúc lợi xã hội. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, năm nay 63 tuổi, lưu ý các linh mục được đổi sẽ hăng hái, nhiệt thành và sáng tạo hơn trong việc xây dựng giáo phận, so với những người ở lại một xứ trong nhiều năm. Đức giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Đệ của giáo phận Bùi Chu phát biểu với hãng tin UK hôm ngày 4 tháng 3 rằng, giáo phận của Ngài đã chuyển đổi 30 linh mục xứ và bổ nhiệm khoảng 20 tân linh mục đến các xứ hồi tháng 2. Ngài nói, đây là lần chuyển đổi linh mục đông nhất kể từ năm 1954. Trước đây, giáo phận khó chuyển linh mục xứ do thiếu linh mục. Trong số các tân linh mục của giáo phận, 7 vị tốt nghiệp Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, trong khi 21 linh mục chui chịu chức mà không có phép của chính quyền, nay đã được nhà nước công nhận sau khi họ hoàn thành khóa học bổ túc 2 năm hồi tháng Giêng tại Đại chúng viện sau biển Nha Trang. Linh mục Giuse Nguyễn Đức Dung, năm nay 65 tuổi, một trong các linh mục được chuyển đổi ở giáo phận Bùi Chu, đã cho hãng tin UK biết như sau. Tôi vui mừng về việc chuyển đổi này giúp làm vơi bớt gánh nặng mục vụ của tôi. Vị cựu chánh xứ Liên Phú đã phục vụ 3 giáo xứ cùng lúc trong 12 năm trước khi chuyển đến giáo xứ Đại Đồng ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định hôm ngày 27 tháng 2 vừa qua. Cha cho biết một số linh mục được đổi lần này đã coi mục xứ từ những năm 1960 đến nay. Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã phát biểu với hãng tin UK hồi cuối tháng 12, là Ngài quyết định lần đầu tiên chuyển đổi 27 linh mục trong tổng giáo phận. Việc thuyên chuyển linh mục đã kết thúc ngày 12 tháng 2. Theo một số lãnh đạo giáo hội, việc chuyển đổi linh mục có thể giúp giáo dân và linh mục tránh được những điều tiêu cực khó xử. Một giáo dân tại giáo phận Thái Bình đã nói với hãng tin UK rằng giáo xứ của ông có gần 10.000 giáo dân, mới được ổn định và đoàn kết 2 năm nay, kể từ khi một linh mục được đổi đến. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, cho hãng tin UK biết, cuối năm nay, Ngài sẽ chuyển đổi linh mục trong giáo phận. Theo nguồn tin giáo hội địa phương, năm nay giáo phận Hưng Hóa đang đổi 25 linh mục, trong đó có những vị đã coi xứ từ năm 1973. Theo nguồn tin này, các giáo phận Bùi Chu và Hưng Hóa có số linh mục tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ở các giáo phận khác, con số linh mục cũng tăng lên đáng kể nhờ các chúng sinh ra trường và được truyền chức linh mục ngay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak tại Tòa Thánh Vatican, và hai bên đã bàn thảo về những vấn đề Iran, Iraq và về viễn tưởng hòa bình tại Trung Đông. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ đã diễn ra thân tình. Tiến sĩ Joachim Navarro-Vance cho biết như sau. Cuộc gặp gỡ này tạo cơ hội cho hai bên nhìn lại những vấn đề liên quan đến viễn tưởng hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Đã có cuộc trao đổi những ý tưởng sâu sắc về tình trạng tại Iraq và kiểm điểm về những giải pháp liên quan đến Iran. Đang khi đó, cơ quan thông tấn Trung Đông cho biết, Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Mubarak của Ai Cập bàn thảo về những diễn tiến vừa qua trong vùng cũng như những khác biệt về tôn giáo tại Trung Đông. Vào đầu năm nay, tại Ai Cập, một tín hữu Thiên Chúa giáo phái Coptic đã thiệt mạng sau cuộc xung đột giữa người Coptic và người Hồi giáo và cảnh sát tại miền Nam Ai Cập. Những cuộc đụng độ xảy ra khi người Hồi giáo Ai Cập chống đối việc dựng bàn thờ và thánh giá tại một nhà trọ thuộc chủ quyền người Thiên Chúa giáo. Tại Ai Cập, muốn xây dựng thánh đường cần có phép của chính quyền. Người Kitô phái Coptic là thiểu số trong một nước Ai Cập phần đông là Hồi giáo.
Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Tổng giáo mục Tổng giáo phận Westminster bên Anh Quốc vừa mới cho công bố 5 ưu tiên mục vụ hàng đầu cho giáo phận của Ngài, nhằm đẩy mạnh sự hiệp nhất trong giáo hội, trong lúc phải đối phó với những thay đổi xã hội. Văn kiện dài 26 trang có tựa đề là Hiệp thông và sứ vụ, những ưu tiên mục vụ cho Tổng giáo phận Westminster. Đây là văn kiện khởi đầu cho việc đáp ứng của Đức Hồng Y trước những kết quả của cuộc tham khảo kéo dài 3 năm với mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Westminster. Những kết quả của việc tham khảo đã được tóm tắt và phân tích trong một phần và đã được cho xuất bản vào tháng 5 năm 2005 vừa qua. Phần này chủ yếu kêu gọi sự tham gia rộng rãi của giáo dân trong đời sống của các giáo xứ và một nhấn mạnh mới về việc giáo dục và đào tạo những người lớn. Đối với văn kiện của mình, Đức Hồng Y O'Connor nói rằng, đây không phải là một chương trình, đây chính là những ưu tiên mục vụ mà tôi nghĩ rất quan trọng cho Tổng giáo phận trong nhiều năm sắp tới. Năm ưu tiên mục vụ hàng đầu đó là, thứ nhất, kêu gọi sự nên thánh qua đời sống cầu nguyện và bí tích thánh thể. Thứ hai, việc đào tạo người lớn và giới trẻ. Thứ ba, việc khích lệ những cộng đoàn nhỏ. Thứ tư, việc khuyến khích ân kêu gọi và đời sống linh mục. Thứ năm, các cấu trúc cho việc tham gia, thay đổi và việc giải trình trách nhiệm. Đức Hồng Y nói, thật đúng là một thảm họa khi biết rằng đại đa số giáo dân chưa bao giờ có dịp học hỏi thật sự về đức tin của họ, kể từ khi họ rời ghế nhà trường. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là làm sao cho càng ngày càng có nhiều người công giáo trí thức hiểu biết nhiều hơn nữa và học hỏi nhiều hơn nữa về đức tin của họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho những tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Đại học Truyền giáo Roma để công bố sắc lệnh của Công đồng Vaticano II về truyền giáo do Mai Hương trình bày.
Sáng thứ Bảy tuần qua, ngày 11 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến khoảng 1.000 tham dự viên của Hội nghị quốc tế do Bộ Truyền giáo và Đại học Urbaniana cùng tổ chức tại Thính đường Đại học để kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Vatican II Ad Gentes về truyền giáo. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các tham dự viên như sau. Thưa quý Đức Hồng Y, chư huynh đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, anh chị em thân mến, tôi chân thành chào tất cả quý vị và anh chị em đã tham dự hội nghị quốc tế do Bộ Truyền giáo và Đại học Urbaniana cùng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh Công đồng Vatican II về truyền giáo Ad Gentes. Trước hết, tôi kính chào Đức Hồng Y Crescenzo Cepe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y về những lời tốt đẹp Ngài dành cho tôi, nhân danh tất cả. Tôi chào quý Đức Giám mục và các linh mục hiện diện, và tất cả những ai đã tham dự vào sáng kiến hết sức hợp thời này, bởi vì nó đáp lại nhu cầu phải tiếp tục và đào sâu những giáo huấn của Công đồng Vatican II, để làm nổi bật sức thúc đẩy được sắc lệnh của Công đồng Vatican II khắc ghi vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thật vậy, với sự chấp nhận vào ngày 7 tháng 12 năm 1965 của sắc lệnh Ad Gentes, một sức thúc đẩy mới đã được đưa vào sứ mạng của giáo hội. Những nền tảng thần học của việc chứng thân truyền giáo đã được làm sáng tỏ cách tốt đẹp hơn. Giá trị và tính cách thời sự của sắc lệnh. Trước những thay đổi của thế giới và trước những thách thức mà thế giới tân tiến đặt ra cho việc rao giảng tin mừng, giáo hội đã có một ý thức rõ ràng hơn về ơn gọi truyền giáo bẩm sinh của mình, vừa nhìn nhận đó như là yếu tố cấu thành chính bản chất của mình. Trong tinh thần vâng phục mệnh lệnh của Chúa Kitô, Đấng đã sai các môn đệ ra đi rao giảng phúc âm cho tất cả mọi dân tộc. Cộng đoàn Kitô, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, cảm thấy mình được sai đến những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, để làm cho họ nhận biết sự thật của sứ điệp tin mừng và mở ra cho họ con đường cứu rỗi. Và điều này, như tôi đã nói, không phải là điều tự do làm hay không làm cũng được, nhưng là ơn gọi riêng biệt của dân Chúa, một bổn phận của dân Chúa do mệnh lệnh của chính Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, lời rao giảng và chứng tá cho tin mừng là công việc phục vụ đầu tiên mà những người Kitô có thể cống hiến cho mọi người, cũng như cho toàn thể nhân loại. Xét vì những người Kitô là những kẻ được mời gọi thông truyền cho tất cả mọi người tình yêu của Thiên Chúa Cha, được biểu lộ trọn đầy nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Việc công bố sắc lệnh về truyền giáo Agentes của Công đồng Vatican II, sắc lệnh mà quý vị và anh chị em được dịp suy nghĩ, đã cho phép ta làm nổi bật gốc rễ nguyên thủy của sứ mạng của giáo hội. Gốc rễ nguyên thủy đó là chính ba ngôi Thiên Chúa, mà từ đó phát sinh dòng tình yêu từ ba ngôi Thiên Chúa đổ tràn xuống trên nhân loại. Tất cả được phát sinh từ con tim Thiên Chúa Cha trên trời, đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi trao ban con một mình cho thế gian. Ngoài hầu bất cứ ai tin vào người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Với mầu nhiệm nhập thể, con một Thiên Chúa đã được thiết lập làm đấng trung gian đích thực và tối cao giữa Thiên Chúa Cha và con người. Trong người, đấng đã chết và sống lại. Lòng nhân từ dịu dàng, đầy quan phòng của Thiên Chúa chạm đến từng người, trong những hình thức và theo những con đường mà chỉ một mình Thiên Chúa biết mà thôi. Trách vụ của giáo hội là không ngừng thông truyền tình yêu thần thiên này, nhờ qua tác động ban sức sống của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chính Chúa Thánh Thần là đấng biến đổi đời sống của các tín hữu, vừa giải thoát họ khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết, và làm cho họ có khả năng làm chứng cho tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, đấng muốn làm cho nhân loại trở thành một đại gia đình duy nhất trong con một ngày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự ngày mai sẽ phát tiếp phần còn lại của bài diễn văn này của Đức Thánh Cha, dịp tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Truyền giáo tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh về truyền giáo Agentes của Công đồng Vatican II. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của chân phước Saint-Givon, vị sáng lập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Saint-Givon đã từ bỏ cuộc đời đầy hoa mộng để tận hiến hoàn toàn phục vụ cho người nghèo. Làm thế nào bà có thể phục vụ người nghèo, trong khi bà cũng nghèo? Thưa, Jeanne đã đi xin ăn. Bà đi xin của bố thí hay đến độ mà một tờ báo Pháp đã viết rằng, viếng thăm những nhà hảo tâm, bà chỉ cần nói, tôi là Jeanne Givon, chỉ nghe đến tên của bà cũng đủ làm cho mọi túi tiền phải mở ra. Điều này muốn nói rằng Jeanne Jugon rất là nổi tiếng về những hoạt động trợ giúp người nghèo của bà. Một ký giả khác ghi, có một cái gì thật an bình, thật thánh thiện về người đàn bà này. Đến độ nhìn bà, tôi có cảm tưởng là tôi đang đứng trước mặt một vị thánh. Và những lời nói của bà có sức thu hút đánh động tâm hồn tôi, làm cho mắt tôi đầy lệ lúc nào mà tôi không hay biết. Mỗi khi bị từ chối, Jeanne Jugon chấp nhận cách vui vẻ, cảm ơn người đó và ra đi liền ngay. Bà đã không mỏi mệt phục vụ người nghèo trong suốt 40 năm. Với bài hôm nay, chúng ta cùng theo dõi những ngày cuối đời của bà. Như chúng ta đã biết trong bài trước là Jeanne Jugon đã được cộng đoàn bầu làm bề trên năm 1843. Sau đó bà bị cha lên hướng Le Payeur cách chức với không một lý do và bổ nhiệm nữ tu Marie Jamais thay thế. Ba năm sau, tức năm 1846, cha Le Payeur và các nữ tu lại làm cho bộ luật của cộng đoàn nên hoàn hảo hơn. Cha còn thêm vào trong bộ luật mới quyền của cha như sau. Cha bề trên tổng quyền được hưởng cùng những quyền lợi như mẹ bề trên tổng quyền, và mẹ bề trên tổng quyền phải tùng phục cha trong tất cả mọi sự. Điều này có nghĩa là cha hơn cả mẹ bề trên tổng quyền. Tháng 5 năm 1852, cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo đã có được 500 nữ tu trong 36 nhà để săn sóc cho gần 2.000 người già lão nghèo khổ. Đức Giám mục Giáo phận Rennes và cả Đức Thánh cha Pio thứ 9 đều chấp nhận những hoạt động tông đồ của cộng đoàn này. Cùng năm này, cha Le Payeur, như là bề trên tổng quyền các chị tiểu muội, đã cho đòi Jeanne Jugon về nhà mẹ ở Rennes và bảo bà là từ nay bà không còn được đi xin của bố thí cho người nghèo nữa. Cha nói như sau: từ nay chị không được liên lạc với các ân nhân nữa, và phải sống cuộc đời ẩn dật bên trong những bức tường của ngôi nhà mẹ này mà thôi. Cha đã chỉ định Jeanne lo việc giám sát việc thiêu may của các thỉnh sinh và tập sinh. Jeanne Jugon chấp nhận không chút than phiền. Từ đây, nhiệm vụ của bà trên trần gian này, việc thành lập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo, kể như chấm dứt. Cha bề trên tổng quyền Le Payeur đã viết lại lịch sử cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Cha miêu tả cha như là vị sáng lập, và Jeanne chỉ như là người phụ tá. Cha dần dần sửa đổi lịch sử chính thức cho đến khi tên của Jeanne bị xóa sạch đi. Việc làm của cha Le Payeur đã mang lại thành công đến độ các thỉnh sinh và tập sinh mà Jeanne đã sống với, làm việc với, và cùng cầu nguyện tại nhà mẹ. Không có một chút ý tưởng là chính bà mới là vị sáng lập cộng đoàn mà họ đang sinh sống. Cha Le Payeur phục vụ các nữ tu đắc lực thêm vài năm, nhưng với thời gian, trí tưởng tượng của cha cũng gia tăng. Cha bắt đầu tin tưởng rằng cha thật sự là người sáng lập ra cộng đoàn này và các hoạt động tông đồ. Cha đã gặp người đàn bà nghèo khổ đầu tiên và đã nghĩ ra công việc bác ái này. Cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo ngày một phát triển. Các nhà được thành lập cả bên ngoài nước Pháp như Anh Quốc, Bỉ, Tây Ban Nha, Ireland, Hoa Kỳ, Bắc Phi, Italia và những nước khác. Trong thời gian này, sức khỏe của Jeanne Jugon ngày một yếu kém. Năm 1870, lúc đó Jeanne đã 78 tuổi. Bà phải vào ở hẳn trong dưỡng đường của nhà mẹ. Dù bị lở loét đau nhức ở một bên đùi, bà vẫn thường cố gắng lê lết từ phòng ngủ lên nhà nguyện, đi cầu nguyện hàng giờ trước bí tích thánh thể. Suốt những tháng năm này, bà vẫn luôn luôn giữ bí mật về những chuyện sai lầm mà cha Le Payeur đã làm cho bà. Bà không bao giờ than phiền với bất cứ ai. bà cũng không cố gắng sửa lại lịch sử sai lầm về cộng đoàn các tiểu muội do cha Le Payeur tạo nên. Bà giữ tinh thần luôn tươi vui và sẵn sàng cười đùa ca hát. Các nữ tu trẻ tuổi rất yêu mến bà. Các thỉnh sinh và tập sinh tìm thấy nơi bà một nguồn suối của sự khích lệ không bao giờ cạn. Khi họ tâm sự với bà về những vấn đề của họ, bà thường bảo, em cứ đi chơi một chốc, những luồng gió mát sẽ thổi tan những vấn đề trong đầu em ngay. Đừng bận tâm nhiều rồi sinh bệnh. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Nó không phải của em mà là của Chúa. Chúa ban sức khỏe cho em để giúp em phục vụ người nghèo của Ngài. Một chị tiểu muội nhớ lại thời còn là một thỉnh sinh. Chị đã được Jeanne Jugon khuyên như sau. Hãy đến với Chúa Giêsu khi sự kiên nhẫn và sức lực của em không còn nữa, và em cảm thấy thật cô đơn cũng như bất lực. Ngài đang đợi chờ em ở nơi nhà nguyện. Hãy nói với Ngài, lạy Chúa Giêsu, Ngài biết rõ điều gì đang xảy ra. Ngài là tất cả những gì con có, và Ngài biết tất cả. Xin trợ giúp con. Em hãy nói với Chúa như thế rồi thôi, và đừng lo lắng em sẽ phải làm gì. Em đã nói hết với Chúa, thế là đủ. Ngài có một trí nhớ rất dai. Bà thường khuyên các tập sinh sống hòa thuận, yêu thương và phục vụ, như mẫu gương của thánh gia. Đặc biệt là phải luôn tươi vui khi phục vụ, vì những người nghèo không bao giờ thích những bộ mặt câu có. Và bởi vì một bên chân bị đau, bà phải chống gậy để đi. Thỉnh thoảng, các nữ tu trẻ thấy bà một mình lang thang trong khu rừng vắng, và múa may cây gậy trên tay như thể bà đang điều khiển một ban nhạc và ca hát vang rừng. Tháng 3 năm 1879, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 chấp nhận hiến pháp của dòng, thì cộng đoàn đã có 2.400 chị tiểu muội. Sau đó 5 tháng, thì Jeanne Jugon qua đời. Bà đã cố gắng sống cho đến khi nhìn thấy cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo do bà thành lập được Đức Thánh Cha chấp nhận. Xác Jeanne được mai táng trong khu vực nghĩa trang tại nhà mẹ. Trên phần mộ của bà không có một bút tích nào ghi lại vai trò chủ yếu của bà trong lịch sử của cộng đoàn các tiểu muội. Cha Le Payeur cho khắc ghi trên tấm bia mộ của bà rằng nữ tu Mary của thánh giá, tức Jeanne Jugon, là người đàn bà thứ ba gia nhập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Với thời gian qua, tính tình của cha Le Payeur ngày một trở nên kỳ quái. Cha buộc các nữ tu phải công khai nịnh bợ cha. Nắm trọn quyền hành trong tay, cha cai quản tất cả các hoạt động của cộng đoàn. Cha là người chọn các thí sinh, các môn học, các địa điểm để mở thêm nhà mới v.v. Giáo quyền ở Roma dần dần để ý tới những chuyện lạ xảy ra tại miền Brittany và đã mở các cuộc điều tra. Năm 1890, tức 11 năm sau khi Jeanne qua đời, và khi cha Le Payeur được 78 tuổi, thì giáo quyền đã cách chức bề trên tổng quyền cộng đoàn các tiểu muội của cha, và đem cha về Roma, nơi cha sống những ngày còn lại trong một tu viện. Marie Jamais, mẹ bề trên tổng quyền, và là nạn nhân đáng thương nhất của căn bệnh hoang tưởng tự đại của cha Le Payeur, đã trối lại trước khi bà qua đời rằng, tôi không phải là tiểu muội đầu tiên, hay là người sáng lập nên công việc bác ái này. Chính Jeanne Jugon là người đầu tiên, và là vị sáng lập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Jeanne Jugon đã được phong chân phước ngày 3 tháng 10 năm 1982, tức 104 năm sau ngày bà qua đời, và lễ mừng kính bà được cử hành vào ngày 30 tháng 8 hàng năm. Tiểu sử của chân phước Jeanne Jugon kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thí Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian mùa chay này, chúng ta nghe đi nghe lại sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về công cuộc phát triển toàn diện con người, phát triển toàn diện mỗi người và phát triển toàn diện tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đã lấy câu Kinh Thánh từ Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 36 làm chủ đề cho sứ điệp mùa chay của Ngài. Chúa Giê-xu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Và Đức Thánh Cha quả quyết thêm rằng, để thực hiện công cuộc phát triển toàn diện con người, thì mỗi người chúng ta, hay cách riêng những ai dấn thân vào công cuộc phát triển này, phải có cái nhìn của Chúa Giê-xu Kitô, cái nhìn giống như cái nhìn của Chúa. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp của Ngài như sau: được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội biết rõ rằng, để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo định theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào để tách việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Người ta càng phải nhấn mạnh đến điều này nhiều hơn nữa trong thời đại chúng ta hôm nay, thời đại của những thay đổi lớn mà trong đó chúng ta ghi nhận một cách càng ngày càng sống động và khẩn thiết hơn, ghi nhận trách nhiệm của chúng ta đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới. Sau đó, cũng trong sứ điệp của Ngài, nhất là nơi phần cuối, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của những vị thánh, của những người của giáo hội đã dấn thân phục vụ cho anh chị em nghèo cùng. Đức Thánh Cha đã nói như sau trong sứ điệp của Ngài: nhờ những con người nam nữ sống dân phục Chúa Thánh Thần, mà trong giáo hội được phát triển nhiều công việc thực hiện tình yêu bác ái, nhắm cổ võ cho công cuộc phát triển. Đó là những nhà thương, những đại học, những trường huấn luyện nghề nghiệp, những tiểu công nghệ. Đó là những sáng kiến đã làm chứng cho việc quan tâm thành thật đối với con người, từ phía những ai được sứ điệp phúc âm thôi thúc, trước cả mọi sáng kiến khác của xã hội dân sự. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến những thiếu sót của giáo hội trong dòng lịch sử. Ngài viết như sau vào cuối sứ điệp mùa chay năm 2006. Chúng ta cũng không thể che giấu rằng trong dòng lịch sử đã có những sai lầm được gây ra do bởi nhiều người xưng mình là môn đệ của Chúa Kitô. Rất thường, khi đứng trước những vấn đề trầm trọng sắp đến, những con người này đã nghĩ rằng trước hết nên canh tân cõi đất, rồi sau đó mới nghĩ đến trời cao. Cám dỗ là cho rằng trước những nhu cầu khẩn thiết, người ta trước hết phải lo liệu thay đổi những cơ cấu bên ngoài. Điều này có lẽ mang đến hậu quả là biến Kitô giáo thành như một thứ chủ trương luân lý, lấy hành động thay thế cho đức tin. Vì thế, vị tiền nhiệm đáng ghi nhớ của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhận định đúng như sau: cám dỗ của ngài hôm nay là rút gọn Kitô giáo thành như một sự khôn ngoan thuần túy con người, giống như thể đây là khoa dạy sống tốt lành. Trong cách thức thật là trần tục, đã xảy ra một sự trần tục hóa từ từ của ơn cứu rỗi. Trong đó, người ta tranh đấu cho con người, nhưng là một con người bị xén mất đi phân nửa. Chúng ta trái lại biết rõ rằng, Chúa Giê-xu đã đến mang ơn cứu rỗi toàn diện. Chính đến với ơn cứu rỗi toàn diện này mà mùa chay muốn hướng dẫn chúng ta đến trong viễn tượng chiến thắng của Chúa Kitô trên mọi sự dữ đang đè nặng trên con người. Khi hướng về vị Thầy Thần Thiên, khi trở về lại với Ngài, khi cảm nghiệm lòng nhân từ của Ngài nhờ qua bí tích hòa giải, chúng ta sẽ khám phá một cái nhìn đang dò thấu tận thâm tâm chúng ta, và là cái nhìn có thể tái linh động đám đông và mỗi người chúng ta. Cái nhìn đó trả lại tin tưởng cho tất cả những ai không đóng kín chính mình trong chủ nghĩa hoài nghi, vừa mở ra trước mắt họ viễn tượng của cõi đời đời hạnh phúc. Như thế, ngay từ bây giờ trong lịch sử, cả khi sự hận thù xem ra thống trị, Chúa không bao giờ để thiếu đi chứng tá sáng chói của tình yêu Ngài. Tôi phó thác cho mẹ Maria nguồn mạch sống động của niềm hy vọng, con đường sống mùa chay của chúng ta, để mẹ hướng dẫn chúng ta đến với con của mẹ. Tôi phó thác đặc biệt cho mẹ những đoàn người ngày nay bị thử thách bởi sự nghèo cùng, đang kêu gào sự trợ giúp, sự nâng đỡ và cảm thông. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời trích từ Sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Qua những bài trước, các bạn đã học cách dùng những điều tiêu cực nơi chính mình, nơi hoàn cảnh mà mình đang sống, cũng như các vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Để cho cuộc sống của mình bớt khổ thêm vui, hôm nay tôi mời bạn hãy nhìn vào những điều tích cực, những khả năng, những sức mạnh của chính mình, để tăng thêm cơ may đem lại hạnh phúc và thành công cho cuộc sống. Nhiều nhà tâm lý nói rằng, chúng ta thường chỉ dùng không tới 50% những khả năng của chúng ta. Phần khả năng mà chúng ta không dùng đến, có lẽ vì chúng ta không nhận ra nó nơi chính mình, hoặc không tận dụng hết, hoặc dùng một cách cẩu thả, phí phạm. Bạn có thể kín múc hoặc làm phát triển những sức mạnh nơi chính bạn. Người ta thường nói, hãy tự giúp mình rồi trời mới giúp cho. Bạn nên tận dụng những gì bạn có để mang lại hạnh phúc và thành công cho chính mình. Có nhiều lý thuyết về phát triển sức mạnh cá nhân, nhưng theo Erik Erikson, thì những sức mạnh sau đây là quan trọng hơn cả. Sức mạnh của hy vọng, của ý chí, của mục tiêu, của khả năng, của trung tín, của yêu thương và của sự quan tâm. Nếu một người có kinh nghiệm về những sức mạnh này, người đó có thể giải quyết một số khủng hoảng, mà chính những khủng hoảng đó là một phần trong tiến trình lớn lên của mỗi người. Trước tiên chúng ta đề cập đến sức mạnh của hy vọng. Hy vọng là niềm tin rằng, dù gì đi nữa, một số ước muốn sẽ đạt được. Hy vọng có thể chống đỡ, làm cho một người có thể đứng vững, hay cả khi sự tin tưởng đó dường như không thực tế. Khả năng hy vọng nó nằm ở trung tâm của mỗi người. Hy vọng là một loại linh cảm hay là một niềm tin rằng giải pháp của hầu hết vấn đề là có thể. Và những giấc mơ về một tương lai trong sáng hơn đều có cơ may được thực hiện. Khi một người không có hy vọng, họ cũng mất hứng thú về tương lai và thường đưa tới mất năng lực để đối diện với những khó khăn hay ngay cả với những công việc hàng ngày. Dĩ nhiên là chúng ta phải thực tế nhìn nhận rằng, có nhiều điều không thể thay đổi được, dù có hy vọng đến bao nhiêu đi nữa. Những lúc như thế, thay vì sống trong bất hạnh, với người có niềm hy vọng thì kết quả mang đến chắc chắn sẽ tốt hơn so với những gì có thể xảy ra. Ý chí là một sức mạnh quan trọng. Nếu bạn làm phát triển được khả năng của ý chí, tự do của bạn sẽ tăng tiến, vì ý chí là cốt lõi đưa đến tự do đấy. ý chí thường đưa đến hành động, và hành động một cách hữu hiệu. Ý chí thường được xem như một thôi thúc, một sức mạnh ngầm, hướng dẫn mình tổ chức, đặt ra những mục tiêu, và cũng là động lực giúp mình đạt đến mục tiêu đó. Người ta thường nói, có chí thì nên. Bạn có xác tín điều đó không? Sự thật khách quan thì thấy đúng như thế. Vì sức mạnh của ý chí được đặt căn bản trên việc dùng sức mạnh cá nhân để nắm lấy trách nhiệm về đời mình, để làm điều tốt và thực hiện chính khả năng của mình. Bên cạnh sức mạnh của ý chí, mục tiêu cũng cho mình năng lực để hành động. Khi chúng ta còn bé, chúng ta thường ước ao mình sẽ trở nên một hạng người nào đó, ví dụ như là giàu có, làm ông lớn, làm giáo sư hay là một phi hành gia. Những ao ước đó là một khả năng tạo mục tiêu cho cuộc sống. Vậy, nếu hồi nhỏ chúng ta chưa mơ, thì bây giờ nên mơ, mơ vẫn còn kịp. Bạn hãy mơ một cái gì đó, rồi đặt ra mục tiêu để rồi ráng đạt cho được cái mình muốn. Hạnh phúc được khám phá xuyên qua việc dùng sức mạnh của mục tiêu. Khi đã có một mục đích rồi, mình thường cảm thấy phấn khởi, thấy có năng lực, thấy có lý để mà cố gắng, để mà hành động. Kế đến là khả năng. Khả năng của chính ta là một sức mạnh thực tiễn. Những người biết khả năng của mình thường thêm tự tin và tránh được mặc cảm tự ti. Ai cũng có một số khả năng nào đó, chỉ hơn kém hoặc khác nhau thôi. Điều quan trọng là bạn cố gắng nhận ra nó và dùng nó. Khả năng của mình là một khí cụ để xây dựng hạnh phúc và thành công cho đời bạn. Bạn đừng so sánh với ai, nhưng hãy dùng những gì mình có và dùng nó tối đa. Được như thế, hạnh phúc và thành công sẽ kề bên bạn đấy. Bạn cũng nên nhớ rằng, trung tính cũng là một năng lực giúp bạn đạt những kết quả mong muốn. Trước hết, bạn nên biết mình, nên xác định bản ngã của mình. Rồi bạn sống trung thực với chính mình. Mình làm sao thì cứ sống như thế, cứ tỏ ra như thế. Có những lúc bạn gặp những giá trị đối kháng hay không rõ rệt. Những lúc như thế, bạn lại càng phải trung thành với chính mình hơn. Hãy nắm chắc những giá trị, những niềm xác tín của bạn. Trung thực với chính mình cũng giúp bạn trung thực với người khác. Thật thế đấy bạn ạ. Lòng trung tín đối với chính mình là điều cần thiết giúp bạn trong các mối tương giao với người khác. Nếu bạn yêu thương, trung thành và chân thật đối với mình, thì chắc chắn bạn cũng sẽ đối xử như thế với người khác. Dĩ nhiên, người khác cũng đối xử lại với bạn, cũng trao cho bạn những gì mà bạn trao cho họ. Những mối tương giao chắc chắn, chân thành và bền vững chính là niềm vui, là hạnh phúc của bạn. Bạn có đồng ý như thế không? Sau hết, chúng ta nói đến sức mạnh của tình yêu và sự quan tâm. Hai điều này là một, vì không thể nào yêu thương mà không quan tâm đến người khác. Khả năng yêu thương và tận tụy cho nhau giúp cho cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa. Nó cũng giúp bạn chịu đựng và làm giảm bớt những khác biệt. Không có tình yêu, bạn cũng như biết là sự trống rỗng và cô đơn là điều không thể tránh được. Yêu thương thật đưa đến hiểu biết, cảm kích và thưởng thức nhau. Tình yêu che chở bạn khỏi sự buồn rầu, khỏi sự cô lập và nỗi kinh hoàng của việc cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Chắc bạn cũng đồng ý với hầu hết mọi người là hạnh phúc là yêu và được yêu. Điều này cũng có thể nói một cách khác là niềm vui khi chăm lo cho người khác và khi được người khác chăm lo cho mình. Bạn cũng nên nhớ rằng, đây là một loại tương giao tự do, không chiếm hữu, trao cho nhau sự quan tâm, ưu ái, nhưng vẫn giữ giá trị của mình và cái độc đáo của mình. Thêm vào đó, sự khuyến khích nhau, cố gắng và vun trồng tình yêu bằng cách quan tâm đến nhau một cách thiết thực. Đó cũng là một cách làm cho tình bạn và tình yêu được lớn lên. Những người thật sự chân thành và trải rộng sự quan tâm và lo lắng cho người khác. Người khác ở đây bao hàm cả những người ngoài gia đình và những ai quen biết, thì họ thật sự là những người đầy quyền lực. Và trái lại, những người không yêu thương và chăm lo cho người khác thường bị bế tắc như dòng nước không lưu thông. Dần dần, họ mất hứng thú về người khác. Họ tự đóng cửa tâm hồn mình lại, rồi lại thấy tủi thân cô đơn. Còn bạn, tôi chắc bạn không muốn mình là một vũng nước ao tù. Vậy bạn hãy mở cửa tâm hồn mình để yêu thương, để quan tâm lo lắng cho người khác. Và nhất là, bạn hãy mở tâm hồn mình ra đón nhận tình yêu và sự quan tâm của người khác dành cho bạn. Hạnh phúc là yêu thương và được yêu thương. Vậy thì, bắt đầu từ giờ phút này, bạn hãy ý thức nhìn lại chính mình và tận dụng sức mạnh có nơi bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Phố nọ, hàng năm trước khi bắt đầu mùa chay, dân làng thường có thói quen tổ chức những buổi biểu diễn thời trang để mua vui cho dân chúng. Đó là những ngày vui nhộn cho cả làng và có tầm quan trọng lớn trong đời sống xã hội. Dân làng năm nào cũng tìm mọi thứ, nghĩ ra mọi phương cách, biến chế và tìm ra mọi sáng kiến mới lạ, để làm cho những ngày vui đó trở nên hấp dẫn hơn. Thế rồi vào năm ấy, một người nảy ra ý nghĩ đi tham dự buổi biểu diễn thời trang với y phục của tướng quỷ Satan. Ông ta chấp nhận thách đố của bạn bè và quyết định đi khắp các đường phố từ nhà tới nơi biểu diễn trong y phục của tướng quỷ. Bỗng dưng, trời đổ mưa như trút, mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa. Người hóa trang tướng quỷ Satan cũng cắm đầu chạy như mọi người. Đến cuối đường, hắn thấy một cánh cửa mở, liền lẻn vào. Nhưng không ngờ, đó là một căn nhà nguyện nhỏ, có một nhóm người đang đọc kinh cầu nguyện. Không biết đầu đuôi thế nào, nên vừa thấy bóng dáng của tướng quỷ, mọi người đều hoảng hốt, sợ hãi, chạy tán loạn trong nhà thờ, tìm lối thoát. Một bà cụ lính quính bị vướng gấu áo ngoài vào cây đinh nơi cửa. Bà vội vã tìm cách tháo gỡ, nhưng lại càng thêm vướng mắc. Cũng lúc ấy, người cải trang Satan đến gần cửa để thoát thân. Chạm trán với tướng quỷ, không còn lối thoát nữa, bà cụ chỉ còn biết tìm cách tự vệ bằng chiến thuật giao hòa với quỷ. Bà run sợ thưa với tướng quỷ: Satan, ông biết không, từ 40 năm nay tôi vẫn hàng ngày đến nhà thờ dự lễ, nhưng giờ đây tôi muốn ông biết rằng thực sự trong suốt thời gian qua tôi vẫn luôn đứng về phe của ông. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Matthew chương 12 câu 30. Chúa Giêsu tuy là đấng nhân từ đầy tình thương tha thứ các tội nhân thật lòng ăn năn hối cải, nhưng Ngài lại rất nghiêm thẳng với những người ba phải, những người tự cho mình là thánh thiện, dựa trên những việc đạo đức bên ngoài để phô trương, hoặc tự phụ là con cháu Abraham là sẽ được cứu rỗi. Đứng về phe ma quỷ, không những chỉ là những người ngồi lì trong đường tội ác, nhưng còn có vô số những người dửng dưng, không biết quyết định, không có can đảm dứt khoát với tội lỗi. Qua miệng thánh tông đồ Gioan trong sách Khải Huyền, Thiên Chúa cũng cảnh cáo cộng đoàn giáo hội ở Laodicea: Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi? Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Thiên Chúa cũng không ưa thích gì những cuộc tranh luận lâu dở với những lời lẽ sâu sắc dông dài. Ngài muốn chúng ta quyết định ngay, hoặc là bạn hữu, hoặc là thù địch của Chúa. Đức Hồng Y Sienes viết: Thiên Chúa đổi mới, mỗi ngày mới bắt đầu. Trái lại, ma quỷ rất ưa thích chúng ta ngồi yên trong sự an bình và an phận. Vì thế, trong phúc âm, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Mỗi một giây phút là hồng ân của Chúa. Mỗi một khó khăn thử thách là cơ hội tốt đẹp, là một thách đố để vươn lên. Mỗi một ngày sống là như cả cuộc đời được thu gọn. Mỗi ngày, Chúa Giêsu đều đi ngang qua trong cuộc đời chúng ta, và không bao giờ trở lại nữa. Đối với những ai biết cởi mở tâm hồn đón nhận giá trị quý báu và hồng ân của cuộc sống, biết khám phá ra vẻ mới mẻ của một ngày mới, Satan biết rằng những người ấy không bao giờ đứng về phe của hắn được. Lạy Chúa Giêsu, với tất cả tấm lòng thành kính, con ước ao được thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn vẹn về Chúa. Con chỉ muốn Chúa tự do hoạt động trong con, ngõ hầu nước Chúa được trị đến. Chúa biết con giòn mỏng, ý chí yếu nhược, dễ lung lay và dễ thay đổi đến mức nào. Xin đổ tràn thần khí Chúa trong con và biến đổi những sự giả dối trong con nên chân thật, tinh tuyển hơn. Mỗi một ngày mới, con xin tái hiến dâng tất cả đời sống con cho Chúa. Ước chi con luôn biết tỉnh thức, đừng để Chúa đi ngang qua cuộc đời con cách dửng dưng, và ơn Thánh Chúa trở nên vô ích trong đời con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.